Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Italia hôm qua bắt đầu tiến hành bỏ phiếu kín để bầu tổng thống mới, người sẽ kế nhiệm tổng thống Sergio Mattarella sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 2 tới đây. Và theo quy định thì người chiến thắng cần giành được 2/3 số phiếu trong 3 vòng bỏ phiếu đầu tiên. Sau đó thì từ vòng thứ 4, ứng cử viên chỉ cần giành đa số tuyệt đối là 505 phiếu. Mặc dù chức vụ tổng thống ở Italia chỉ mang tính biểu tượng, nhưng mà cuộc bầu cử lần này lại được đánh giá là có ý nghĩa khá đặc biệt, khi người ta chờ đợi người được lựa chọn sẽ có đủ uy tín để ổn định chính trường Italia hiện nay, đồng thời thể hiện vai trò lớn hơn của Italia tại châu lục trong thời kỳ hậu Merkel. Cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Đỗ Sinh, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế của Thông tấn xã Việt Nam sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.
Xin chào bà Nguyễn Đỗ Sinh ạ.
Xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam và biên tập viên Thúy Ngọc.
Thưa bà, khi Italia tiến hành bầu cử tổng thống thì cái tên được nhắc đến nhiều nhất đó là Thủ tướng Mario Draghi. Vậy bà có thể lý giải vì sao ông Draghi lại được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho vị trí này, dù hiện nay thì ông Draghi vẫn đang giữ chức Thủ tướng Italia, một cái chức vụ được cho là có thực quyền hơn ạ?
Vâng thưa chị, ông Mario Draghi trở thành người đứng đầu chính phủ Italia vào tháng 2 năm ngoái, theo chỉ định của Tổng thống Sergio Mattarella. Và trong vòng một năm qua thì ông đã chứng tỏ được uy tín là một nhà lãnh đạo có năng lực. Khi trở thành thủ tướng, ông Draghi đã ngay lập tức phải đối phó với tình huống khẩn cấp mà quốc gia này đang phải đối mặt. Đó là đại dịch COVID-19 hoành hành, đặt ra yêu cầu phải triển khai một chương trình tiêm chủng hiệu quả và đi đôi với đó là nhanh chóng phục hồi nền kinh tế. Ông Draghi đã làm được hơn như thế, đó là việc xây dựng lòng tin và đưa vai trò của Italia trở nên nổi bật hơn trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt là ở châu Âu và trong khuôn khổ phương Tây. Trong năm qua thì có thể nói Italia đã trở thành điểm sáng của châu Âu trong việc triển khai chương trình tiêm chủng vaccine và gia tăng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Mặc dù số ca mắc mới hiện nay ở Italia đang rất cao, nhưng rõ ràng là chiến dịch tiêm chủng được thực hiện quyết liệt trong năm qua đã giúp cho con số tử vong giảm đi rất nhiều lần so với năm 2020. Trong lĩnh vực kinh tế thì sau hai thập kỷ đình trệ thì triển vọng của nền kinh tế Italia đã tươi sáng hơn rất nhiều trong năm 2021. Sau khi sụt giảm gần 9% vào năm 2020 thì tổng sản phẩm nội địa GDP của Italia có thể tăng hơn 6% trong năm qua đấy. Đặc biệt niềm tin của người tiêu dùng Italia thì đang ở mức cao nhất trong một thập kỷ. Điều này thì cũng phần nào phản ánh cái sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ đã thúc đẩy nhu cầu hộ gia đình, mặc dù là các công việc mới thì phần lớn là theo hợp đồng có thời hạn. Rõ ràng là trên chính trường Italia lúc này thì ông Draghi đang là một ngôi sao sáng, trong khi một cái cựu thủ tướng khác là ông Silvio Berlusconi thì đã rút khỏi cuộc đua chỉ ít ngày trước cái cuộc bầu cử đấy chị.
Ở một quốc gia mà các chính phủ thường chỉ tồn tại được hơn một năm thì theo bà, cái cuộc bầu cử tổng thống lần này tại Italia sẽ tác động như thế nào đến chính trường nước này ạ?
Vâng, có thể nói năm qua là năm của Thủ tướng Draghi khi ông đã lãnh đạo một chính phủ đoàn kết hiếm thấy ở Italia với sự tham gia của hầu hết các chính đảng. Ông cũng đã xúc tiến những cải cách quyết liệt để nhận được những nguồn tài trợ từ Quỹ Phục hồi hậu đại dịch của EU. Đúng là đã có những cái lo ngại trong giới đầu tư rằng là ở một cái đất nước mà nợ nần như Italia thì có thể tuột dốc khỏi những cái biện pháp cải cách nghiêm ngặt một khi mà ông Draghi không còn là thủ tướng. Tuy vậy thì hầu hết giới chuyên gia Italia lại cho rằng là ông Draghi ở vị trí tổng thống thì sẽ giúp đảm bảo cái sự ổn định chính trị ở nước này, cũng như là duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với cả Bruxelles. Bởi đúng như là chị đề cập ở trên đó, thì ở một đất nước mà các chính phủ thường chỉ tồn tại được trên dưới một năm như Italia thì không có gì đảm bảo rằng là ông Draghi sẽ tiếp tục động lực cải cách nếu như ông vẫn giữ chức thủ tướng và lại có thể để mất nó trong cái cuộc bầu cử năm tới. Theo công ty xếp hạng tín dụng Fitch Ratings đánh giá thì là ông Draghi trở thành tổng thống thì có thể là nhân tố làm ổn định chính trị trong 7 năm tới, bởi vì một cái nhiệm kỳ tổng thống ở Italia thì là kéo dài 7 năm. Và cái sự ổn định chính trị này thì có ý nghĩa rất là quan trọng để chính phủ Italia có thể thực hiện cái kế hoạch phục hồi và chống đỡ quốc gia.
Chúng ta biết là vị trí tổng thống Italia thì chủ yếu mang tính chất nghi thức, thế nhưng mà cái cuộc bầu cử lần này lại được xếp là một trong những cuộc bầu cử đáng chú ý nhất trong năm 2022 tại châu Âu, góp phần định hình tương lai của châu lục thời kỳ hậu Merkel. Vậy ý nghĩa của cái cuộc bầu cử tổng thống Italia lần này có thể được nhìn nhận dưới những góc độ nào ạ thưa bà?
Vâng thưa chị, Italia thì là nền kinh tế lớn thứ 3 trong Liên minh châu Âu sau Đức và Pháp, nên không có gì ngạc nhiên khi mà bộ ba quốc gia này thì có ảnh hưởng rất là lớn trong cái việc hoạch định đường đi nước bước của Liên minh châu Âu trong cái giai đoạn nhiều biến động như hiện nay. Cùng với việc nước Đức đã có thủ tướng mới sau 16 năm chính phủ được dẫn dắt bởi nữ thủ tướng Angela Merkel, Italia giờ đây thì cũng chuẩn bị có tổng thống mới, và đến tháng 4 tới thì nước Pháp cũng sẽ diễn ra bầu cử tổng thống. Ông Draghi thì đang có được cái uy tín không chỉ ở trong nước mà còn ở tầm châu lục và quốc tế. Và việc ông trở thành tổng thống Italia thì không chỉ giúp ổn định chính trị ở nước này mà còn giúp Liên minh châu Âu củng cố được khối đoàn kết để đối phó với những thách thức chung từ dịch bệnh cho tới biến đổi khí hậu, từ an ninh quốc phòng cho tới vấn đề người di cư v.v. Bởi vì là ông Draghi thì là người ủng hộ châu Âu, điều mà đã được khẳng định trong cái hiệp ước song phương ký giữa Italia và Pháp tại Roma tháng 11 năm ngoái. Và thời điểm mà nhà lãnh đạo Đức Angela Merkel rời khỏi chính trường thì một logic mới đã được thiết lập cho một sự cân bằng quyền lực mới ở châu Âu, nơi mà Italia muốn đóng vai trò hàng đầu. Và cùng với việc Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nắm quyền thì mối quan hệ của Italia và Mỹ cũng đã có một cái hình dạng mới dựa trên sự hiểu biết chung về chính trị và các vấn đề toàn cầu, thưa chị.
Xin cảm ơn bà Nguyễn Đỗ Sinh với những phân tích vừa rồi.